Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 12 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại phường Tân Long và Quang Vinh. Nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy dịp Tết Nguyên đán tại các chợ, cơ sở kinh doanh. Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng phát huy vai trò tổ chức đảng. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chiều ngày 11 tháng 1, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đảng viên 70 năm tuổi đảng, người cao tuổi tại phường Tân Long và Quang Vinh. Cùng tham gia với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã đến thăm và tặng quà các hộ gia đình tại phường Tân Long, gồm ông Nguyễn Văn Lộc, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41-60%, ông Hồ Văn Hùng, bệnh binh 61%, ông Trần Thế Tâm, thương binh 41%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41-60%, ông Ngô Đình Thịnh là hộ nghèo, ông Phạm Ngọc Giao, thương binh 25% và cụ Đoàn Thị Mít, sinh năm 1923, năm nay vừa tròn 100 tuổi. Tại phường Quang Vinh, đoàn đến thăm gia đình ông Quản Văn Tại, sinh năm 1928, đảng viên 70 năm tuổi đảng, cán bộ Tiền Khởi Nghĩa, và ông Thiều Quang Ngọc, sinh năm 1949, thương binh 31%. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Vũ Duy Hoàng hỏi thăm sức khỏe, động viên và cảm ơn sự cống hiến to lớn của các gia đình cho nền độc lập của dân tộc và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng 4 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng trao tặng quà của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, mỗi suất trị giá 800.000 đồng. Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng trao thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước cho cụ Đoàn Thị Mít, đồng thời chúc cụ luôn khỏe mạnh, tiếp tục động viên con cháu, vun đắp gia đình, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chiều ngày 12 tháng 1, đoàn lãnh đạo thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Minh Dễ, đảng viên 70 năm tuổi đảng tại xóm Bến Đò, ông Nguyễn Minh Thông, thương binh 41% ở xóm Ngọc Lâm, ông Nguyễn Thái Học, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41-60%, và ông Đặng Văn Tám, hộ nghèo ở xóm Cây Sơn, xã Linh Sơn. Tại các hộ đến thăm, lãnh đạo thành phố đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống gia đình và trao quà của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đến các gia đình, đồng thời chúc các gia đình đón Tết đầm ấm, an vui. Cùng với sự quan tâm của thành phố, xã Linh Sơn cũng phối hợp với các tổ chức đoàn thể, vận động và kêu gọi sự chung tay ủng hộ, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, gia đình có công và hộ nghèo trên địa bàn trong dịp Tết. Hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023, sáng ngày 12 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung chủ trì phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Tổ nữ công công đoàn cơ quan phường tổ chức chương trình gói bánh chưng xanh, chào Tết an lành tặng các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Hiện nay phường Quang Trung có 5 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo, 3 hội viên người mù và gần 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi khuyết tật. Để góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã chủ trì vận động được hơn 6 triệu đồng từ Ban Quản lý chợ Đồng Quang, các tiểu thương, hộ kinh doanh, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn. Từ nguồn kinh phí này, Ban tổ chức đã mua các nguyên liệu cần thiết để tiến hành gói hơn 100 chiếc bánh chưng tặng các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thể hiện nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Thực hiện chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo, ngày 11 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Long tổ chức chương trình trao quà Tết Quý Mão năm 2023. Trên địa bàn phường hiện có 20 hộ nghèo và 19 hộ cận nghèo. Để chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần giúp các hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Nguyên đán Quý Mão thêm đầy đủ, Ban chỉ đạo Tết vì người nghèo phường Tân Long đã triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tập thể cá nhân trong và ngoài phường Những người con công tác, học tập xa quê cùng chung tay chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, những phần quà Tết thiết thực. Tại chương trình đã có 87 suất quà trị giá gần 70 triệu đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và phường trao tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung cũng đã tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo trị giá 5 triệu đồng. Chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo do phường Tân Long tổ chức đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sự ủng hộ từ các cấp ngành, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài phường dành cho hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường mỗi dịp Tết đến xuân về. Sáng ngày 11 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực, các hạng mục công trình thuộc địa phận Linh Sơn, Gia Sàng, Chùa Hang. Địa phận xã Linh Sơn có 29 trên 31 hộ thuộc công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm và 121 trên 123 hộ thuộc công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Địa phận phường Gia Sàng có 98 trên 110 hộ thuộc công trình đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Địa phận phường Chùa Hang có 41 trên 45 hộ thuộc công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích kỹ các vướng mắc về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thống nhất các phương án giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể. Để đẩy nhanh tiến độ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các hộ sớm nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Trường hợp cần thiết, giao chính quyền địa phương xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất, giao các cơ quan chức năng của thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng đã được thống nhất tại hội nghị để đảm bảo tiến độ thi công của dự án. Ngày 10 tháng 1, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình khuyến nông năm 2022. Năm qua, với kế hoạch được giao, Trung tâm tổ chức thực hiện 18 mô hình kinh tế kỹ thuật, trong đó 12 mô hình trồng trọt, 3 mô hình chăn nuôi, 3 mô hình thủy sản. Thông qua các mô hình đã góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao nhận thức và kiến thức kỹ thuật, đa dạng hóa các đối tượng chăn nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể, một số mô hình như mô hình cà chua bi Cherry Golden TT16 trồng trong nhà màng trên nền giá thể với quy mô 3.000 m2 tại các xã Thịnh Đức, Đồng Liên. Qua theo dõi đánh giá cho thấy, cà chua có thời gian sinh trưởng từ 120 đến 125 ngày, có khả năng chống chịu sâu bệnh khá, năng suất cao, đạt 5.800 kg đến 6.000 kg trên 1.000 m2. Chất lượng mẫu mã quả đẹp, giá trị dinh dưỡng cao, được người tiêu dùng ưa chuộng. Về hiệu quả kinh tế, giống trình diễn trong mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, đạt trên 123 triệu trên 1.000 m2. Mô hình chăn nuôi giống gà Tiên Yên theo hướng an toàn sinh học được triển khai tại xã Phúc Hà, Phúc Triều với quy mô 8.000 con. Qua theo dõi cho thấy, gà có tỷ lệ nuôi sống cao trên 95%, mức độ an toàn dịch bệnh cao. Khối lượng gà lúc trưởng thành trung bình đạt 2,2 đến 2,8 kg trên một con, phù hợp phương thức chăn thả trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Qua hạch toán kinh tế, lãi thu được sau 5 tháng nuôi đối với 1.000 con gà là gần 120 triệu đồng. Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả đạt được từ các mô hình khuyến nông, thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình để giúp nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình gồm ông Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Hữu Huy có đất tại tổ 5 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Hữu Bình có 60 m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 1,94 tỷ đồng. 2. Gia đình ông Nguyễn Hữu Huy có 60 m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 1,77 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định và gửi các quyết định trên đến hai hộ gia đình. Về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với hai hộ gia đình trên, ngày 9 tháng 9 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang và các thành phần có liên quan đã mời hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hộ ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay, hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy vẫn chưa thu dọn tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang và các thành phần có liên quan đã giải thích các chế độ chính sách, tuyên truyền vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy vẫn không nhất trí bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị các hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Huy, tổ 5 phường Chùa Hang khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc chú trọng đến chất lượng hàng hóa, thì công tác phòng chống cháy nổ, nhất là trong dịp sắp Tết Nguyên đán, được nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ Thái nói riêng, các chợ nói chung và các địa điểm kinh doanh hàng Tết trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đặc biệt chú trọng. Theo đó, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được đặt trong trạng thái sẵn sàng. Những ngày sắp Tết Nguyên đán, dạo quanh một vòng chợ Thái, chúng tôi thấy được không gian trưng bày của các hộ kinh doanh đã gọn gàng hơn rất nhiều. Có lối đi lại thông thoáng, nhất là tại các gian hàng bán quần áo, hàng mã, hàng ni lông là những nhóm mặt hàng có nguy cơ xảy ra cháy nổ chập điện cao. Đặc biệt, để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ Thái, thời gian qua, các cơ quan chuyên môn của tỉnh và thành phố đã phối hợp với Ban Quản lý chợ Thái tổ chức nhiều đợt kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phương, quyền giám đốc chi nhánh công ty cổ phần Trung Tín tại Thái Nguyên cho biết, để chuẩn bị tốt cho việc kinh doanh trong dịp Tết Quý Mão năm 2023, đảm bảo môi trường làm việc thông thoáng, chúng tôi tổ chức thực hiện vệ sinh tầng trệt, tầng 1 và tầng 2 của chợ, đồng thời yêu cầu các tiểu thương thu dọn, căng treo hàng hóa, không lấn chiếm lòng đường, lối đi để đảm bảo phòng cháy chữa cháy, có lối thoát nạn khi không may xảy ra hỏa hoạn, theo đúng yêu cầu của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên đầu tháng 11 vừa qua. Chi nhánh công ty đã thông báo tới các tiểu thương sẵn sàng bố trí cho mượn tạm mặt bằng, gian hàng làm kho chứa nếu có nhu cầu. Ban đầu thì bà con tiểu thương chưa đồng cảm, nhưng đến nay, hầu hết các tiểu thương kinh doanh tại chợ Thái đều rất nghiêm chỉnh chấp hành và nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy. Anh Nguyễn Trọng Quyết, một tiểu thương kinh doanh tại chợ Thái cho biết.
Tôi nhận thấy cái việc đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết. Vì vậy mà khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, chúng tôi đã sẵn sàng và chấp hành, bởi vì bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cũng chính là bảo vệ tính mạng và tài sản của chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng cái việc thực hiện này cũng không có gì khó, chỉ cần mình nâng cao ý thức trách nhiệm là được.
Ngoài chợ Thái, tại các chợ kinh doanh lớn nhỏ, các cửa hàng siêu thị trên địa bàn thành phố, do được các cơ quan chức năng kiểm tra nhắc nhở thường xuyên, nên các hộ cá nhân, đơn vị kinh doanh đều nâng cao tinh thần cảnh giác và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, để khi có hỏa hoạn xảy ra còn kịp thời ứng phó. Mới đây nhất là trong các tháng từ tháng 10 đến tháng 12, tại hầu hết các phường xã của thành phố, lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn các tổ dân phố, khu phố tập trung nhiều hộ kinh doanh hay các khu vực tập trung các chợ, địa điểm kinh doanh lớn để thành lập các tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy. Như vậy đã góp phần nâng cao ý thức của nhiều hộ dân, nhất là các hộ dân kinh doanh trên địa bàn. Nói về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các hộ kinh doanh trong công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn phường, ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hiện cái kế hoạch của Ủy ban thành phố về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, thì Ủy ban phường đã triển khai kế hoạch tới các tổ dân phố và các hộ gia đình, nhất là các hộ kinh doanh trên địa bàn phường, có ký cam kết đảm bảo về phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán và cái mùa hanh khô, nhất là các cái khu vực, các cái hộ kinh doanh, các cái khu chợ, siêu thị, Ủy ban phường đã cho các cái đơn vị ký cam kết. Và trong năm 2023 này thì công tác phòng cháy chữa cháy thì ủy ban phường cũng triển khai làm thí điểm một số cái mô hình ở các tổ dân phố, các cái nhóm liên gia, các cái tổ liên gia về công tác phòng cháy chữa cháy để làm sao mà đảm bảo tốt nhất cho nhân dân phường Phan Đình Phùng, thứ nhất là đón xuân Quý Mão an vui, với công tác phòng cháy chữa cháy được tăng cường, không có cái tình trạng cháy nổ xảy ra trên địa bàn phường Phan Đình Phùng.
Còn chị Nguyễn Thị Thủy, một tiểu thương kinh doanh hàng Tết tại khu vực phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết, trước đây bán hàng trong dịp Tết, chúng tôi hay đốt hương cho thơm, rồi thắp đèn điện suốt đêm tại kho hàng. Nhưng chứng kiến nhiều vụ hỏa hoạn trong thời gian qua, đặc biệt là đối với các hộ kinh doanh Tết, nên năm nay gia đình tôi không đốt hương để đèn điện suốt đêm nữa. Thay vào đó, gia đình thường xuyên kiểm tra hệ thống đèn, điện chiếu sáng, lựa chọn hệ thống dây điện an toàn, cũng như chuẩn bị sẵn bình chữa cháy để khi có cháy nổ xảy ra thì sẵn sàng ứng phó kịp thời. Có thể thấy, cùng với sự vào cuộc của các cấp các ngành, các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là sự quan tâm và ý thức nâng cao cảnh giác của các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố, hy vọng trong thời gian cao điểm của thị trường kinh doanh hàng Tết Quý Mão năm nay sẽ không xảy ra sự cố đáng tiếc nào về cháy nổ, qua đó góp phần mang lại bình yên, an toàn cho toàn thể nhân dân nói chung và các hộ kinh doanh nói riêng, để chúng ta cùng nhau đón một cái Tết Nguyên đán đầm ấm, an vui.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, tiền thân là chi bộ doanh nghiệp tư nhân Thái Hưng, được thành lập ngày 18 tháng 8 năm 2023. Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ luôn xứng đáng là hạt nhân chính trị, phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Ông Lê Hồng Khuê, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết, từ năm 2020 đến nay, công ty gặp nhiều khó khăn do thị trường thế giới diễn biến phức tạp, xung đột quân sự giữa Nga, Ukraine và chính sách phòng chống dịch COVID-19 của Trung Quốc đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xuất nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, một trong những thế mạnh của công ty. Trước tình hình đó, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bám sát diễn biến tình hình thị trường, kịp thời đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thi đua lao động sản xuất, vừa bảo đảm chống dịch, vừa duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, trong những năm gần đây, các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty đều đạt mục tiêu đề ra. Riêng năm 2022, công ty đạt tổng doanh thu trên 16.600 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2021, nộp ngân sách nhà nước 137 tỷ đồng, tăng 299% so với cùng kỳ năm 2021, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân 11,1 triệu đồng trên người trên tháng. Đặc biệt trong năm, ngoài việc thực hiện đầy đủ các chính sách và nghĩa vụ đối với nhà nước, người lao động, công ty còn tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ xã hội từ thiện trên địa bàn với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng. Bên cạnh việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển doanh nghiệp, Đảng ủy công ty cũng chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức chính trị xã hội. Ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, Đảng ủy công ty luôn phối hợp tốt với các ban xây dựng đảng của Thành ủy, thành phố Thái Nguyên và chuyên môn, kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Năm 2022, Đảng ủy tiếp tục triển khai thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cam kết phấn đấu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Các nội dung, hình thức tuyên truyền được thực hiện phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, vừa bảo đảm nhiệm vụ chuyên môn, vừa phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Với 105 đảng viên sinh hoạt tại 7 chi bộ trực thuộc, trong năm ngoài việc thành lập thêm một chi bộ cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng đơn vị và quản lý đảng viên, Đảng ủy công ty còn tập trung chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định, rà soát bổ sung quy hoạch hai đồng chí tham gia ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ đạo các chi bộ triển khai cho 100% đảng viên hoàn thành việc cài đặt sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, làm thủ tục đề nghị kết nạp hai đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho hai đảng viên. Năm 2022, đảng bộ không có đảng viên vi phạm tư cách đạo đức, lối sống hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, được Thành ủy Thái Nguyên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ những kết quả đã đạt được, năm 2023, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị để lãnh đạo các chi bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống cho người lao động. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 1 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Đào Kim Nguyên, thường trú tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thái Nguyên nhận được đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Đào Kim Nguyên sử dụng đất tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Sau khi xem xét hồ sơ cho thấy, về quá trình nguồn gốc sử dụng đất, ông Ngô Văn Tiến nhận chuyển nhượng năm 1990. Đến ngày 9 tháng 10 năm 1996, được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 230028 tại thửa 377 tờ bản đồ số 13, diện tích 837m2 đất T, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Đến ngày 12 tháng 8 năm 1997, ông Ngô Văn Tiến chuyển nhượng toàn bộ diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên cho ông Đào Kim Nguyên, có đơn xin chuyển quyền sử dụng đất ngày 12 tháng 8 năm 1997, được Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành xác nhận ngày 19 tháng 8 năm 1997. Nay ông Đào Kim Nguyên có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng nêu trên. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, khoản 2 điều 82, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thái Nguyên thông báo cho nội dung đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng cho ông Đào Kim Nguyên. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu các bên không tranh chấp, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định.
Một không gian Tết xưa và nay dành cho nhân dân tham gia trải nghiệm và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc lần đầu tiên được tổ chức tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, bạn có thể thoải mái check-in với không gian Tết ba miền Bắc, Trung, Nam, được trải nghiệm các trò chơi dân gian đặc sắc, đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam như tung còn, xích đu, múa dưới cạn, kéo co, đẩy gậy, nặn tàu he, được hòa mình vào không gian Tết xưa qua hình ảnh ông Đồ cho chữ đầu xuân. Đặc biệt trong các ngày diễn ra không gian Tết Quý Mão năm 2023, sắc xuân thành phố Thái Nguyên, nhân dân sẽ được thưởng thức tiếng kèn phiêu du của saxophone, âm thanh mê hoặc của đàn nhị, hay là sự sâu lắng ngọt ngào của tiếng sáo trúc. Cùng với đó là các tiết mục nhảy hiện đại, các điệu múa, bài ca mang đầy âm hưởng rộn rã sắc xuân. Không gian Tết Quý Mão năm 2023, sắc xuân thành phố Thái Nguyên diễn ra từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 năm 2023, tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 4 tháng Giêng năm Quý Mão, là một trong những hoạt động ý nghĩa, không chỉ làm phong phú thêm các hoạt động đón Tết vui xuân, mà còn góp phần nâng cao giá trị đời sống văn hóa tinh thần cho mọi người dân và du khách khi đến với thành phố Thái Nguyên. Thông báo, căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2020, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước,
Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên phát động ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 1. Thời gian tổ chức ngày hội từ 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2023. 2. Hình thức nộp lệ phí môn bài, nộp điện tử. 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với các đơn vị tổ chức như sau. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau. Đối với tổ chức trên 10 tỷ, mức thu lệ phí môn bài 3 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Từ 10 tỷ trở xuống, mức thu lệ phí môn bài 2 triệu đồng trên một năm, bậc 2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức thu lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 4. Mức thu lệ phí môn bài đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh thu trên 500 triệu đồng một năm, mức nộp lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 500.000 đồng trên một năm, bậc 2. Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 300.000 đồng trên một năm, bậc 3. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên thông báo và kính đề nghị quý công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia nhiệt tình đầy đủ để ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 được thành công tốt đẹp.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.